Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 16 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng.
Mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp trong tuần này.
Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 19 ca bệnh đậu mùa khỉ.
Tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại Gaza ngày càng trầm trọng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ban chấp hành Trung ương ký ban hành nghị quyết số 40 về Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng. Cụ thể, tiểu ban văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết những thành tựu, kết quả của 40 năm đổi mới từ 1986 đến 2026, trình Đại hội 14 của Đảng. Tiểu ban nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương, kế hoạch giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng nhiệm kỳ 2026-2031. Tiểu ban Kinh tế Xã hội do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban Điều lệ Đảng do Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng tiểu ban. Bên cạnh đó, đồng chí Trương Thị Mai còn làm trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và phục vụ Đại hội 14 của Đảng.
Chiều qua ngày 15 tháng 10, Bộ Ngoại giao đã đưa ra khuyến cáo công dân Việt Nam trong bối cảnh tình hình xung đột tại Israel đang diễn biến phức tạp. Cụ thể, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc nếu không thật sự cần thiết, không nên đến hoặc tránh đến Israel. Nếu đang ở Israel thì cần có phương án sớm sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam. Thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel để phản ứng kịp thời.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, giải hội tụ nhiệt đới trên Biển Đông đang di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Trong tuần này, thời tiết cả nước đều có mưa, tình hình mưa to vẫn diễn biến phức tạp. Cuối tuần, khả năng Bắc Bộ trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Cơ quan khí tượng cũng dự báo, từ nay đến ngày 17 tháng 10, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ tiếp tục có mưa từ 250 đến 450mm, có nơi trên 800mm. Lượng mưa này được cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, tức cấp rủi ro cao nhất.
Do mưa lớn nhiều ngày, đường lên núi Sơn Trà, Đà Nẵng đã xuất hiện tình trạng đá rơi. Để đề phòng các nguy cơ, cơ quan chức năng đã tạm phong tỏa, hạn chế người dân lên xuống đối với cung đường lên núi Sơn Trà. Ngoài ra, đường lên đỉnh Sơn Trà cũng được chốt chặn, cấm lên để bảo vệ an toàn cho người dân.
Cũng do mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập nên Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi các đơn vị trường học thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày hôm nay 16 tháng 10. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũng đã ra thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng tránh mưa to, ngập lụt.
Theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm 6 ca đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca mắc bệnh dịch đậu mùa khỉ trên địa bàn là 19 ca. Trong số này có 2 ca nhập cảnh, 1 ca xuất cảnh qua Đài Loan. Hiện có 12 ca bệnh đậu mùa khỉ đang được cách ly điều trị, sức khỏe ổn định. Trước đó, Bình Dương cũng xác nhận tỉnh này ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ thứ 2. Ca bệnh này được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện trước đó. Long An cũng thông tin có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên.
Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu thí điểm cho phép cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các vị trí làm việc không tiếp xúc với công dân có thể đăng ký làm việc tại nhà với tỷ lệ phù hợp. Đó là một trong số nội dung đáng chú ý vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Viện Nghiên cứu Phát triển chủ trì nghiên cứu dự thảo đề án xây dựng nền công vụ thành phố Hồ Chí Minh hoạt động hiệu lực hiệu quả giai đoạn 2024-2030 trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong quý 4 năm 2023. Đáng chú ý, thành phố sẽ nghiên cứu báo cáo Trung ương cho phép thí điểm tập sự lãnh đạo các cấp, trước mắt là lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo cấp xã.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa qua đã báo cáo đề xuất Chính phủ và thành phố Hà Nội cho điều chỉnh bổ sung 34 tuyến đường đối ngoại, đường đô thị và 5 cầu vượt sông Hồng, sông Đà. Hiện nay, Hà Nội có 18 dự án cầu vượt sông Hồng, hiện đã xây dựng được 9 cầu. Tuy nhiên, với định hướng phát triển đô thị hai bên sông kéo dài đến các tỉnh lân cận trong vùng thủ đô, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất bổ sung 4 cầu qua sông Hồng và 1 cầu qua sông Đà để tăng cường kết nối một số khu đô thị cũng như với các tỉnh lân cận.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Liên Hợp Quốc ngày 15 tháng 10 cho biết yêu cầu sơ tán của Israel đối với người dân Palestine sống ở phía bắc dải Gaza đã gây ra sự tản cư ồ ạt về phía nam của dải đất này. Báo cáo cập nhật tình hình của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết, số lượng người tản cư đã tăng đáng kể trong 24 giờ qua, song tổ chức này vẫn chưa nắm rõ con số cụ thể. Trước đó, Israel đã yêu cầu 1,1 triệu người Palestine rời khỏi miền Bắc Gaza. Quân đội Israel ngày 15 tháng 10 khẳng định sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza nhằm tiêu diệt Hamas.
Trong một diễn biến đáng chú ý khác, các đoàn xe cứu trợ nhân đạo đang xếp hàng dài ở gần biên giới Ai Cập, không thể tiến vào dải Gaza để tiếp cận người dân Palestine. Do khu vực này đang bị Israel ném bom, cửa khẩu Rafah, lối đi duy nhất vào dải Gaza không do Israel kiểm soát, đã bị đóng cửa kể từ ngày 10 tháng 10, sau 3 cuộc không kích của Israel vào đồn biên giới Palestine trong vòng 24 giờ. Israel, quốc gia kiểm soát hai cửa khẩu trên bộ khác vào Gaza, đã tuyên bố bao vây hoàn toàn đường biên của dải đất này, đồng thời cắt nguồn cung cấp lương thực, nước, nhiên liệu và điện đối với 2,4 triệu người trên vùng lãnh thổ thuộc quản lý của Palestine.
Đại sứ quán Mỹ tại Israel ngày 15 tháng 10 cho biết, nước này đã bố trí một con tàu để chở sơ tán các công dân Mỹ từ Israel đến Cộng hòa Síp vào ngày 16 tháng 10. Israel hiện có hàng chục nghìn người mang hộ chiếu Mỹ và 29 người trong số này đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10. Cùng ngày, Australia, Đức, Thái Lan xác nhận các chuyến bay di tản công dân các nước này khỏi Israel sẽ tiếp tục được nối lại để đưa người dân hồi hương.
Chính quyền Ai Cập thông báo sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khu vực về tình hình Gaza, đồng thời khẳng định vấn đề an ninh quốc gia là làn danh đỏ đối với nước này trong bối cảnh lo ngại về tác động của cuộc chiến leo thang tại Gaza. Ngoài ra, Ai Cập khẳng định sẽ tiếp tục liên lạc với các đối tác quốc tế và khu vực để giảm leo thang, chấm dứt việc nhắm mục tiêu vào dân thường, đồng thời tăng cường liên lạc với các tổ chức cứu trợ quốc tế và khu vực để cung cấp viện trợ cần thiết cho Gaza.
Trong khi đó, Phó đại diện thường trực thứ nhất tại Liên Hợp Quốc của Liên bang Nga, Dmitry Polyansky cho biết, đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về nghị quyết mà nước này đề xuất liên quan đến cuộc xung đột Hamas-Israel vào hôm nay 16 tháng 10. Trước đó, hôm 13 tháng 10, Nga đã gửi dự thảo nghị quyết cho 15 thành viên tại cuộc họp kín về cuộc xung đột Hamas-Israel của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó kêu gọi ngừng bắn, thả con tin, tiếp cận viện trợ nhân đạo và sơ tán an toàn những thường dân gặp khó khăn.
Ngày 15 tháng 10, chính quyền tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan thông báo một trận động đất mới đã xảy ra sáng cùng ngày tại tỉnh này, khiến ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trước đó, ngày 7 tháng 10, hai trận động đất cùng có độ lớn 6,2 cùng nhiều đợt dư chấn đã làm rung chuyển miền Tây Afghanistan. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương trong các trận động đất này. Tiếp đó, tại tỉnh Herat còn xảy ra thêm nhiều trận rung chấn khác, buộc người dân phải tới các địa điểm công cộng để lánh nạn.
Bản tin tiếp tục với các tin tức thể thao sáng. Theo Mirror, huấn luyện viên Jurgen Klopp tính chiêu mộ Sané của Bayern Munich thay thế Salah. Liverpool có thể sẽ mất Salah vì tiền đạo người Ai Cập muốn chuyển đến Ả Rập Xê Út thi đấu vào hè 2024. Theo Calcio Mercato, lão bà Juventus đang cân nhắc nghiêm túc khả năng ký hợp đồng với Sancho ở phiên chợ tháng 1 năm 2024. Về phần mình, Sancho nóng lòng ra đi vì mâu thuẫn không thể hòa giải với huấn luyện viên Ten Hag. Trong khi đó, Man U cũng sẵn sàng để tuyển thủ Anh ra đi. Football Insider tiết lộ Quỷ Đỏ muốn đẩy Mathian đi ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2024. Ở phiên chợ hè 2023, Man U nhận được đề nghị mua Mathian từ Ả Rập Xê Út, nhưng thương vụ đổ vỡ vì chân sút 27 tuổi không đồng ý đến Saudi League. Tờ Mundo Deportivo tiết lộ Blaugrana đã đưa tuyển thủ Nhật Bản Mitoma vào tầm ngắm. Barca tự tin trong thương vụ này vì có mối quan hệ tốt với Brighton sau khi họ cho đội bóng Anh mượn Fati. Vì chấn thương nên ngôi sao của Bilbao Nico Williams không đá hai trận Tây Ban Nha gặp Scotland và Na Uy tại vòng loại Euro 2024. Theo Sport, Nico Williams cũng khó có thể bình phục cho trận đấu gặp Barca tại vòng 10 La Liga vào ngày 23 tháng 10 tới. Ở trận ra mắt của Julian Nagelsmann, tuyển Đức thắng Mỹ 3-1 sau khi bị dẫn trước. Theo thống kê, Julian Nagelsmann là huấn luyện viên thứ hai thắng ở trận đầu tiên dẫn dắt tuyển Đức sau khi bị dẫn trước, sau Otto Neef vào năm 1926 trong trận thắng Hà Lan với tỷ số 4-3.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, thời tiết ngoài trời lúc này Bắc Bộ khá dễ chịu. Vùng đồng bằng và trung du trời se se lạnh với mức nhiệt từ 22 đến 24 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc nhiệt độ thấp hơn, giao động từ 19 đến 21 độ. Thậm chí ở một số nơi ở núi cao nhiệt độ dưới 16 độ nên có cảm giác rét. Tuy nhiên, từ sau 10 giờ trở đi cho đến 14 giờ chiều, nhiệt độ sẽ tăng khoảng gần 2 độ mỗi giờ. Với biên độ tăng nhiệt như vậy, thì mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Hà Nội cũng như hầu khắp các tỉnh miền Bắc sẽ là 28 đến 30 độ, trời nắng nhưng không nóng. Hôm nay mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống các tỉnh thành Trung Bộ. Dự báo, tâm mưa trong ngày hôm nay vẫn là các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm một ngày, có nơi trên 300 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Bình Định có mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Dự báo mưa lớn ở miền Trung sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới và sẽ có xu hướng mở rộng lên các tỉnh phía Bắc của miền Trung trong giai đoạn ngày 17 và ngày 18 tháng 10. Còn đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo trong khoảng thời gian từ giờ cho đến đầu giờ chiều vẫn có nắng, đôi lúc trời nhiều mây, nhiệt độ ở Tây Nguyên sẽ dao động từ 28 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ là khoảng 31 đến 33 độ. Đến chiều và tối, nhiều nơi sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to trên 70mm. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc sét và gió giật nguy hiểm, nên người dân cần hết sức lưu ý.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.